chuyên mục Dân số và Phát triển.
Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Trường Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7 năm 2023, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh đã có văn bản hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông với chủ đề phát huy sức mạnh của bình đẳng giới, nâng cao tiếng nói của phụ nữ và trẻ em gái để giải phóng tiềm năng vô hạn của thế giới chúng ta. Qua đó nhằm tăng cường sự tham gia đồng bộ tích cực trách nhiệm của các cấp các ngành, mọi tầng lớp nhân dân và sự giúp đỡ của các quốc gia, các tổ chức quốc tế để hoàn thành mục tiêu về công tác dân số trong tình hình mới mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Bài sau đây thông tin cụ thể hơn xung quanh nội dung này.
Thưa quý vị và các bạn, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình có văn bản hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7 năm 2023. Nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và toàn xã hội về vai trò tầm quan trọng của công tác dân số và phát triển đối với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước, theo Nghị quyết số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về công tác dân số trong tình hình mới. Nghị quyết số 137 ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21. Chiến lược dân số Việt Nam, các chương trình đề án kế hoạch đã được phê duyệt, đồng thời tăng cường sự tham gia đồng bộ tích cực trách nhiệm của các cấp các ngành, mọi tầng lớp nhân dân và sự giúp đỡ của các quốc gia, các tổ chức quốc tế để hoàn thành mục tiêu về công tác dân số trong tình hình mới mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Với chủ đề phát huy sức mạnh của bình đẳng giới, nâng cao tiếng nói của phụ nữ và trẻ em gái để giải phóng tiềm năng vô hạn của thế giới chúng ta. Hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7 năm nay, ngành dân số tỉnh tiếp tục thực hiện tuyên truyền phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân số trong tình hình mới, như Nghị quyết số 21, Nghị quyết số 137, Chiến lược Dân số Việt Nam. Các chương trình đề án kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nghị quyết của cấp ủy, kế hoạch hành động của chính quyền các cấp, tăng cường tuyên truyền về luật hôn nhân gia đình, luật bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình, biện pháp bảo đảm bình đẳng giới, trách nhiệm của cơ quan tổ chức gia đình cá nhân trong việc thực hiện bình đẳng giới. Bên cạnh đó, tuyên truyền nâng cao vai trò vị thế của phụ nữ và trẻ em gái và đảm bảo việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hóa gia đình cho phụ nữ, trẻ em gái, tuyên truyền về tác hại của phá thai, tập trung tuyên truyền về giảm thiểu tình trạng mang thai ngoài ý muốn và phá thai ở tuổi vị thành niên, thanh niên. Cùng với đó, đẩy mạnh truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi về bình đẳng giới, không lựa chọn giới tính thai nhi, nêu cao vai trò vị trí của phụ nữ trong gia đình và xã hội, truyền thông tạo dư luận xã hội phê phán các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi và ủng hộ người phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này. Tăng cường giáo dục về kỹ năng sống hiệu quả, giáo dục giới tính toàn diện, chú trọng bình đẳng giới để trẻ em gái được an toàn và phát triển đầy đủ, cả về thể chất và trí tuệ là điều cần thiết cho sự phát triển. Đồng thời tuyên truyền vận động nam nữ thanh niên thực hiện tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn, trước hết là các đối tượng có nguy cơ cao, nâng cao nhận thức của người dân về tác hại, hệ lụy của việc tảo hôn, kết hôn cận huyết thống, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về cấm tảo hôn, kết hôn cận huyết thống, đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc, biên giới hải đảo. Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch hướng dẫn trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông có trọng tâm trọng điểm hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7 năm 2023. Phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng như Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, luật pháp của nhà nước, các văn bản chỉ đạo, giải pháp chính sách của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương để thực hiện Nghị quyết số 21, Nghị quyết số 137, Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030. Các chương trình đề án kế hoạch đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, kế hoạch thực hiện các chương trình đề án kế hoạch đến năm 2030 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh căn cứ vào các nội dung định hướng của Chi cục Dân số Kế hoạch Gia đình để chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cơ sở tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông theo hình thức phù hợp như tổ chức meeting, hội nghị, hội thảo, diễn đàn, đối thoại, tọa đàm về thực trạng, thách thức và các giải pháp từng bước giải quyết vấn đề dân số và phát triển trong thời gian tới. Lồng ghép các hoạt động truyền thông vào hoạt động của các đoàn thể sinh hoạt cộng đồng, tổ chức cung cấp tài liệu truyền thông, tờ rơi và nói chuyện chuyên đề, chiếu phim lưu động ở cấp cơ sở, triển khai các loại hình cung cấp thông tin dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch gia đình, nâng cao chất lượng dân số cho người dân tại các vùng sâu, vùng xa, vùng biển và ven biển, ưu tiên các nhóm đối tượng là phụ nữ mang thai và nam nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn. Bên cạnh đó, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, treo băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền với các nội dung về dân số và phát triển, đồng thời đẩy mạnh truyền thông về dân số và phát triển thông qua các loại hình truyền thông trên nền tảng Internet, mạng xã hội, Facebook, Zalo, TikTok, YouTube. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế Việt Nam vừa phối hợp cùng các quốc gia thành viên ASEAN và sự hỗ trợ của Tổ chức Di cư Quốc tế, Tổ chức Y tế Thế giới, Tổ chức Hội thảo Quốc tế về Di cư và Sức khỏe cho người di cư trong ASEAN. Hội thảo là diễn đàn để các đại biểu thảo luận và tăng cường hợp tác giữa các quốc gia thành viên ASEAN nhằm nâng cao sức khỏe và thúc đẩy cuộc sống khỏe mạnh cho người di cư. Bài trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay, thông tin cụ thể hơn xung quanh hội thảo này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Theo các chuyên gia, khu vực ASEAN từ lâu đã là điểm xuất phát, điểm trung chuyển hoặc điểm đến của người di cư và gia đình của họ. Người di cư gốc châu Á có số lượng lớn khoảng 106 triệu người, trong đó tổng số người di cư quốc tế cư trú ở châu Á là 60%, khoảng 80 triệu người. ASEAN là khu vực có số lượng người di cư quốc tế cao nhất ở châu Á, chỉ sau Ấn Độ và Trung Quốc. Trong 30 năm qua, tỷ lệ di cư quốc tế trong khu vực ASEAN gia tăng đáng kể và người di cư đa dạng về giới tính, độ tuổi, khả năng, khuynh hướng tình dục và sắc tộc và di cư vì nhiều lý do khác nhau. Trên thực tế, di cư đã tạo ra những gánh nặng phức tạp về an ninh y tế cho khu vực ASEAN, trong đó có thể kể tới những rủi ro về bệnh truyền nhiễm, tổn thương và tai nạn nghề nghiệp, sức khỏe tâm thần, các bệnh không lây nhiễm như tim mạch và tiểu đường, các vấn đề sức khỏe bà mẹ và trẻ em, các bệnh truyền nhiễm như HIV/AIDS, bệnh lao, bệnh sốt rét vẫn là những thách thức đối với các quốc gia thành viên ASEAN. Một số quốc gia trong khu vực ghi nhận tỷ lệ cao nhất về mắc bệnh lao, HIV và sốt rét. Hiện nay khu vực ASEAN có sự không đồng nhất về cung cấp dịch vụ y tế. Chi phí y tế dao động từ mức thấp nhất ở Brunei đến cao nhất ở Campuchia. Đạt được bảo hiểm y tế toàn dân là một mục tiêu đầy thách thức ngay cả cho các công dân của các quốc gia thành viên và càng khó khăn hơn đối với người di cư. Các nghiên cứu gần đây của Tổ chức Di cư Quốc tế thực hiện tại khu vực đã xác định những rào cản mà người di cư xuyên biên giới gặp phải khi tiếp cận các dịch vụ y tế, bao gồm rào cản về ngôn ngữ, phân biệt đối xử, hạn chế về tài chính, thiếu bảo hiểm y tế xuyên biên giới và thiếu cơ chế chuyển tuyến xuyên quốc gia khi người di cư cần được chữa trị. Người di cư thậm chí dễ bị tổn thương hơn trong thời kỳ đại dịch do không được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe cần thiết, mà điều đó thể hiện rõ hơn cả khi chúng ta trải qua thời kỳ đại dịch COVID-19 vừa qua. Phát biểu tại hội thảo, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết Việt Nam hiện có hơn 100 triệu dân, đứng thứ 15 thế giới, thứ 8 châu Á và thứ 3 cộng đồng ASEAN. Việt Nam đang ở thời kỳ cơ cấu dân số vàng với 67,6 triệu người trong độ tuổi lao động, chiếm khoảng 67% tổng dân số. Việt Nam không chỉ là nước xuất cư mà còn là một trong những điểm đến mới nổi của di cư quốc tế, nhất là trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay. Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm đầu tư bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người di cư. Nhiều chính sách chương trình về sức khỏe người di cư đã được ban hành thực hiện nhằm bảo đảm bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong thụ hưởng các dịch vụ y tế. Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương, Hội thảo Quốc tế về di cư và sức khỏe người di cư ASEAN là cơ hội rất tốt để cùng nhau nhận diện về thực trạng, xu hướng di cư và những tác động của di cư đối với sự phát triển kinh tế xã hội, chia sẻ bài học kinh nghiệm, sáng kiến mô hình khu vực nhằm tăng cường hợp tác giữa các quốc gia thành viên ASEAN cũng như giữa ASEAN với các đối tác trong vấn đề sức khỏe người di cư. Bà Park Min-hyun, trưởng phái đoàn Tổ chức Di cư Quốc tế cho biết, trong một thế giới năng động với nhu cầu di chuyển ngày càng cao của con người, sự hợp tác và quan hệ đối tác trong khu vực là những yếu tố quan trọng để nâng cao sức khỏe và cuộc sống khỏe mạnh cho người di cư. Những người di cư khỏe mạnh sẽ góp phần tạo dựng nên những cộng đồng khỏe mạnh. Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận để có thể xây dựng được các chính sách, chương trình, mô hình cụ thể nhằm nâng cao sức khỏe người di cư, hạn chế những khó khăn, thách thức, rào cản đối với người di cư. Bên cạnh đó, tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong lĩnh vực sức khỏe người di cư nói riêng và vấn đề di cư nói chung giữa các quốc gia thành viên ASEAN cũng như giữa ASEAN với các đối tác vì sức khỏe người di cư, vì những hành trình an toàn khỏe mạnh của người di cư ASEAN. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục dân số và phát triển. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.